Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh, hy vọng giảm lãi suất tan biển. Hãng tin Yahoo News đưa tin, tỷ lệ thất nghiệp của Úc bất ngờ giảm đã khiến kỳ vọng về các đợt hạ lãi suất tiếp theo gần như biến mất. Số liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy nền kinh tế tạo thêm khoảng 42.000 việc làm trong tháng 10 năm nay, cao gấp đôi dự báo, kéo theo số người thất nghiệp giảm 17.000 người và khiến cho tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%. Ngay sau công bố, đồng đô la Úc tăng giá và giới đầu tư từ bỏ hy vọng vào việc Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Các chuyên gia nhận định thị trường lao động vẫn còn chặt chẽ với tỷ lệ thiếu việc làm thấp, chi phí lao động tăng mạnh và nhiều doanh nghiệp gặp khó trong tuyển dụng. Sự kỳ vọng trước đó về thị trường việc làm có thể đã kết thúc khi số liệu mới cho thấy tình hình đã ổn định trở lại. Báo cáo việc làm càng củng cố lo ngại rằng nền kinh tế đang vận hành gần mức công suất tối đa, từ đó tiếp tục tạo áp lực lạm phát. Các nhà kinh tế cho rằng Ngân hàng Dự trữ Úc khó có thể hạ lãi suất thêm mà không đẩy lạm phát tăng trở lại. Thậm chí, mức lãi suất hiện nay có thể đã chạm ngưỡng cuối. Trong khi đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn giữ ở mức cao. Các vị trí toàn thời gian chiếm phần lớn số việc làm mới và Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đánh giá đây là tín hiệu rất khả quan trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính quyền bang New South Wales vừa giới thiệu công cụ kỹ thuật số đầu tiên tại Úc giúp người dân nhận biết mối liên hệ giữa việc uống rượu bia và nguy cơ ung thư. Công cụ này do Viện Ung thư New South Wales phát triển cùng Trung tâm Nghiên cứu thuộc Đại học Sydney và Hội đồng Ung thư New South Wales. Công cụ cho phép người dùng ước tính nguy cơ mắc ung thư trong đời dựa trên độ tuổi, giới tính và mức tiêu thụ rượu bia. Ứng dụng này cho thấy nguy cơ ung thư tăng lên theo từng ly rượu uống vào, đồng thời nêu rõ rượu có liên quan đến 8 loại ung thư khác nhau như gan, ruột, miệng, cổ họng và vú. Giám đốc Y tế bang New South Wales Ryan Park cho biết, công cụ này sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về tác hại của việc uống rượu, kể cả ở mức độ vừa phải. Ông nhấn mạnh, cứ 3 người trưởng thành ở New South Wales thì có 1 người đang uống rượu vượt mức khuyến nghị, trong khi bằng chứng chỉ ra rượu là chất gây ung thư. Dù Hiệp hội Đồ uống có cồn Úc cho rằng công cụ này đơn giản hóa vấn đề và chưa tính đến các yếu tố cá nhân khác như di truyền hay lối sống, chính quyền bang vẫn khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe cộng đồng. Người dân có thể truy cập công cụ này trên website của Viện Ung thư New South Wales để tính toán nguy cơ và tìm kiếm sự hỗ trợ nếu cần. Chính phủ Úc sẽ triển khai các cải cách nhằm nâng cao an toàn tại các cơ sở chăm sóc và giáo dục mầm non trên cả nước với kế hoạch thực hiện vào cuối năm nay. Bộ trưởng Tư pháp Michelle Rowland sẽ công bố 37 triệu đô la kinh phí để tăng cường giám sát quốc gia đối với việc kiểm tra lý lịch làm việc với trẻ em. Hệ thống sẽ kết nối dữ liệu từ cảnh sát các tiểu bang và vùng lãnh thổ, cho phép theo dõi gần như theo thời gian thực thông tin tội phạm của những người giữ chứng nhận này. Chương trình thí điểm dự kiến sẵn sàng từ cuối tháng 12 và được kỳ vọng tăng cường đáng kể các biện pháp bảo vệ trẻ em. Hãng tin Yahoo News cho biết những cải cách được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi một nhân viên chăm sóc trẻ tại Melbourne, tên là Joshua Dalbrown, bị buộc tội lạm dụng tình dục 8 trẻ dưới 2 tuổi và từng làm việc tại 24 cơ sở từ năm 2017 đến năm 2025. Chính phủ cho biết 5 tiểu bang và vùng lãnh thổ đã áp dụng biện pháp cấm người vi phạm trên toàn quốc, trong khi 3 khu vực còn lại sẽ ban hành luật trong năm nay. Mặc dù chưa có hệ thống kiểm tra quốc gia thống nhất, các nỗ lực nhằm đảm bảo tính nhất quán trong đánh giá rủi ro và việc cấp hoặc từ chối chứng nhận làm việc với trẻ em đang được đẩy mạnh. Chính quyền Ireland vừa trình lên Quốc hội bang Victoria dự luật sửa đổi luật tư pháp, bạo lực gia đình, hành động theo dõi và các vấn đề khác năm 2025 nhằm tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình. Theo Giám đốc đặc trách tư pháp Sonia Kilkenny, dự luật này sẽ thiết lập thời hạn tối thiểu 2 năm cho tất cả lệnh can thiệp bạo lực gia đình, giúp nạn nhân không phải thường xuyên ra tòa và có thêm sự ổn định để xây dựng lại cuộc sống. Nếu thủ phạm đang thụ án tù, Lệnh can thiệp bạo lực gia đình sẽ được kéo dài suốt thời gian giam giữ và thêm 12 tháng sau khi họ được phóng thích. Ngoài ra, các quy định mới cũng sẽ cho phép tòa án dễ dàng gửi lệnh can thiệp bạo lực gia đình đến người phạm tội đang trong tù, đảm bảo không có khoảng trống trong việc bảo vệ nạn nhân. Hãng tin Reuters cho biết, dự luật cũng mở rộng khái niệm bạo lực gia đình để bao gồm các hành động như theo dõi, lạm dụng qua hệ thống pháp lý hoặc hành hạ động vật. Con của nạn nhân khi tròn 18 tuổi vẫn sẽ tiếp tục được bảo vệ, chấm dứt tình trạng mất hiệu lực của lệnh bảo vệ khi bước sang tuổi trưởng thành. Ngoài ra, dự luật yêu cầu cảnh sát và tòa án xem xét các yếu tố như tuổi, giới tính, chủng tộc, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới và khuyết tật trước khi ra lệnh bảo vệ nhằm tránh nhầm lẫn nạn nhân với kẻ bạo hành. Các biện pháp tố tụng trong các vụ tội phạm tình dục và bạo lực gia đình cũng sẽ được áp dụng cho nạn nhân của hành động theo dõi, bao gồm quyền ghi hình lời khai trước. Đây là bước tiến tiếp theo trong nỗ lực của chính quyền bang Victoria nhằm thực hiện 227 khuyến nghị từ Ủy ban Hoàng gia về bạo lực gia đình, hướng tới một tiểu bang Victoria an toàn hơn cho người dân. Hàng loạt trường học và trung tâm mầm non tại vùng lãnh thổ thủ đô Úc đã phải đóng cửa sau khi phát hiện amian trong loại cát màu dùng cho hoạt động nghệ thuật và kích thích giác quan của trẻ. Một trường học ở Brisbane cũng tạm ngưng hoạt động vì nguy cơ tương tự. Các cuộc thử nghiệm xác nhận các Cardin Decorative Sand chứa chrysotile, một dạng amian, trong khi nhiều sản phẩm cát màu khác đang bị thu hồi vì có tạp chất tremolite. Những sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc và được bán rộng rãi từ năm 2020 đến năm 2025. Giới chức cho biết rủi ro với trẻ em là thấp vì lượng amian phát hiện chỉ ở mức rất nhỏ, nhưng phụ huynh vẫn được khuyến cáo xử lý và loại bỏ cát đúng cách để tránh bụi phát tán. Hãng tin Yahoo News dẫn lời các chuyên gia cho biết amian nguy hiểm nhất khi bay trong không khí và bị hít vào cơ thể, có thể gây ung thư hoặc bệnh phổi. Dù không có mức phơi nhiễm nào được xem là an toàn, nguy cơ chỉ tăng khi tiếp xúc với lượng lớn trong thời gian dài. Tổ chức WhatsApp khẳng định nguy cơ trong vụ việc này ở mức thấp, nhưng nhắc nhở phụ huynh phải tuân thủ hướng dẫn an toàn khi tiêu hủy cát, gồm đeo khẩu trang, găng tay và bọc kín cát trong túi nhựa dày trước khi bỏ đi. Những ai đang lo ngại về mức độ phơi nhiễm của bản thân hoặc của con mình nên liên hệ với bác sĩ gia đình để được tư vấn. Chính quyền lao động đang tiếp tục mở rộng chương trình xét nghiệm ma túy lưu động tại các lễ hội trong mùa hè này với 3 sự kiện tiếp theo Godspeed Melt ngày 6 tháng 12, Dangerous Goods 6SXL ngày 24 tháng 1 và Pit Music and Art Festival từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí, bảo mật và do đội ngũ chuyên gia phụ trách nhằm cung cấp thông tin sức khỏe giúp người tham gia đưa ra quyết định an toàn hơn. Hệ thống xét nghiệm có thể phân tích nhiều loại ma túy và sẽ phối hợp với ban tổ chức để phát đi cảnh báo nhanh nếu phát hiện chất có mức rủi ro cao. Theo hãng tin Reuters, trong mùa trước, dịch vụ đã xét nghiệm gần 1.400 mẫu và ghi nhận 11% không đúng với loại ma túy mà người dùng nghĩ, đồng thời phát đi 10 cảnh báo tại các sự kiện lớn. Ngoài việc giảm rủi ro và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại các lễ hội âm nhạc, dịch vụ còn giảm tải cho lực lượng y tế tuyến đầu và tăng cường khả năng giám sát các loại ma túy tổng hợp nguy hiểm tại Victoria. Điểm xét nghiệm cố định ở vùng Fitzroy cũng sẽ mở rộng giờ hoạt động vào mùa hè, đặc biệt trước đêm giao thừa. Trong 6 tuần đầu tiên, điểm cố định đã xét nghiệm hơn 500 mẫu, phát hiện cứ 8 mẫu lại có một mẫu chứa chất kích thích không mong muốn. Hai cảnh báo đã được ban hành liên quan đến thuốc oxycodone giả có chứa nitazin, một loại ma túy tổng hợp mạnh gấp 500 lần heroin. Dịch vụ xét nghiệm ma túy của Victoria được triển khai trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm kéo dài 10 tháng do các tổ chức Youth Support and Advocacy Service, Dolop Australia và Harm Reduction Victoria điều hành.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn. tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Hầm chui Metro sẽ hoạt động vào đầu tháng 12. Việc xây dựng đã hoàn tất. Hãy sẵn sàng khám phá 5 trạm mới và tận hưởng chuyến tàu trực tiếp đầu tiên đến các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và đường St Kilda. Nhân dịp này, hệ thống giao thông công cộng sẽ được miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi ngày cuối tuần trong tháng 12 và tháng 1. Tìm hiểu thêm tại bigbuild.vic.gov.au, được chính quyền Victoria, Melbourne phê duyệt.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống. Đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một chiếc xe đua đã bất ngờ bay qua hàng rào và lao thẳng vào đám đông người đang đứng xem ở ngoài đường đua ở thị trấn Walker, bang New South Wales tối ngày 15 tháng 11. Cảnh sát cho biết 9 người đã bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Sau khi một chiếc xe đua bất ngờ lạc tay lái và lao thẳng vào đám đông người đang đứng xem. Đoạn video do truyền thông địa phương đăng tải cho biết chiếc xe lao qua hàng rào với tốc độ rất cao trước khi lao vào đám đông. Cảnh sát cho biết tài xế đã bị va chạm trên đường đua ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn. Trong số những người bị thương có một người đàn ông 54 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng và đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra còn có 3 người khác bị thương nặng. Những người bị thương có độ tuổi từ 20 đến 75. Thị trấn Walker cách thành phố Sydney khoảng 300 km về phía bắc. Theo báo cáo của Viện Tội phạm học Úc, các hành vi buôn bán thuốc lá lậu khiến nền kinh tế Úc thiệt hại khoảng $4 tỷ. Đưa thuốc lá trở thành mặt hàng buôn bán trái phép phát triển nhanh nhất tại Úc và cũng là mặt hàng được buôn bán trái phép nhiều thứ hai tại Úc chỉ sau ma túy. Thuốc lá bất hợp pháp phát triển mạnh tại Úc, một phần là do giá thuốc lá hợp pháp được bán tại Úc đang trở nên quá đắt đỏ, lên tới $70 cho một bao thuốc lá có 20 điếu. Theo dự báo đến cuối năm nay, thị trường thuốc lá bất hợp pháp tại Úc sẽ lên tới $6.6 tỷ. Các nhà quan sát dự báo rằng thị trường thuốc lá bất hợp pháp tại Úc sẽ tăng thêm $1.9 tỷ vào năm 2026. Số lượng người sử dụng thuốc lá điện tử tại Úc cũng không thay đổi nhiều so với năm 2014, song tỷ lệ người sử dụng thuốc lá lại tăng, đặc biệt là ở nhóm tuổi từ 18 đến 24. Trước thực trạng này, các chuyên gia tại Úc đang yêu cầu chính phủ đưa ra chính sách phù hợp để có thể giảm tỷ lệ người sử dụng thuốc lá, song cũng phải thu hẹp được thị trường thuốc lá bất hợp pháp. Cảnh sát bang New South Wales hôm 13 tháng 11 cho biết đã bắt giữ hai phụ nữ bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn. Theo cảnh sát, nghi phạm chính là Anna Phan, 53 tuổi, tự xưng là thầy bói và chuyên gia phong thủy. Người phụ nữ này bị cáo buộc lừa hàng chục nạn nhân trong cộng đồng người Việt bằng cách dự đoán rằng họ sắp trở thành tỷ phú, rồi thuyết phục những người này vay hàng triệu đô la và chiếm đoạt một phần tiền đó. Một phụ nữ 25 tuổi tên là Thi Tà được xác định là con gái của Phan, bị cáo buộc hỗ trợ vận hành một mạng lưới rửa tiền mà cảnh sát mô tả là cực kỳ tinh vi. Cảnh sát đã tiến hành khám xét một căn nhà tại khu vực Dover Heights ở Sydney vào hôm 13 tháng 11. Tại đây, nhà chức trách thu giữ nhiều tài liệu tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử, túi sách hàng hiệu, 6.600 đô la tiền chip casino và một thỏi vàng nặng 40 gram. Ủy ban tội phạm bang New South Wales cũng đã phong tỏa thêm 15 triệu đô la tài sản, nâng tổng giá trị liên quan đến vụ án lên đến 75 triệu đô la. Bà Phan bị buộc 39 tội danh, gồm chỉ đạo tổ chức tội phạm và 19 tội danh gian lận nhằm thu lợi tài chính. Trong khi đó, người phụ nữ 25 tuổi phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận và tham gia tổ chức tội phạm, nhưng được tại ngoại có điều kiện và dự kiến hầu tòa vào tháng 1 năm tới. Chính phủ Liên bang Úc đã đầu tư 2 tỷ đô la cho việc nâng cấp hệ thống kiểm tra an ninh tại các sân bay lớn và đưa công nghệ tiên tiến vào hoạt động. Đây là tin vui đối với các hành khách hàng không vì thời kỳ phải xếp hàng dài chờ đợi và tháo dỡ lĩnh kỉnh các vật dụng ra khỏi hành lý sắp tay sắp kết thúc. Với việc lắp đặt các máy quét thế hệ mới như máy chụp các lớp vi tính hiện đại và máy X quang 3 chiều, hành khách giờ đây không còn phải bỏ máy tính xách tay, chất lỏng, bình xịt, điện thoại và pin ra khỏi hành lý xách tay của mình mỗi khi phải qua các cửa kiểm tra nữa. Hiện dự án đang được gấp rút hoàn thành tại các cảng hàng không lớn trên khắp cả nước với mục tiêu tăng tốc độ thông quan lên gấp đôi và giảm thời gian chờ đợi. Việc nâng cấp này không chỉ là thay đổi thiết bị mà còn là một cuộc lột xác toàn diện giúp giảm đáng kể thời gian xếp hàng soi chiếu và rút ngắn thời gian hành khách phải đến sân bay sớm trước giờ máy bay khởi hành. Các nhà nghiên cứu tại Úc đang phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hình ảnh võng mạc nhằm phát hiện sớm và chính xác hơn các bệnh mãn tính như thận và tim mạch. Nghiên cứu cho biết, dự án hướng tới xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo nền tảng có thể phát hiện nhiều loại bệnh hệ thống thông qua hình ảnh võng mạc. Bệnh hệ thống là các bệnh có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều cơ quan hoặc mô trong cơ thể, chứ không khu trú ở một bộ phận cụ thể. Nguyên nhân có thể do rối loạn miễn dịch, chuyển hóa nhiễm trùng hoặc các yếu tố toàn thân khác. Nhóm nghiên cứu cho biết đang sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến để phân tích hình ảnh võng mạc được liên kết với dữ liệu sức khỏe của hàng trăm ngàn người, nhằm phát triển công cụ sàng lọc chính xác không xâm lấn, phục vụ chẩn đoán điều trị và phòng ngừa sớm. Nhóm nghiên cứu cho biết, dự án này không dựa vào việc phân tích thủ công các bộ dữ liệu hình ảnh lớn, mà sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu ẩn danh được thu thập trong nhiều thập kỷ, qua đó xây dựng mô hình đa phương thức có khả năng phát hiện nhiều bệnh hệ thống một cách toàn diện hơn so với các phương pháp tập trung vào từng căn bệnh. Các hoạt động cực đoan với nhiều động cơ khác nhau đang gia tăng tại Úc, đang khiến cho chính phủ Úc lo ngại. Hôm 13 tháng 11, cảnh sát Liên bang Úc cho biết vừa bắt giữ một nam thanh niên 17 tuổi sau khi phát hiện người này đang thu thập thông tin và thiết bị để tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào người vô gia cư tại Úc. Trước đó vào cuối tuần qua, một nhóm gồm khoảng 60 người ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội bang New South Wales với cáo buộc cộng đồng người Do Thái vận động hành lang để hạn chế quyền tự do chính trị của người dân. Mặc dù không xảy ra vụ đụng độ nào trong sự kiện này, song hai nghị sĩ của Úc phản đối hành động này đã nhận được nhiều lời đe dọa trên mạng xã hội. Trong tháng 10 vừa qua, tại Úc đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành bày tỏ sự ủng hộ người dân Palestine và phản đối người nhập cư, chống phân biệt chủng tộc đã diễn ra tại các thành phố lớn của Úc như Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide và Canberra, với sự tham gia của hàng chục ngàn người dân. Chính phủ lo ngại các cuộc tuần hành này sẽ thổi bùng phong trào bà Do Thái, vốn đã phát triển đến mức nguy hiểm, cũng như gây ra các mâu thuẫn sắc tộc và chia rẽ nội bộ.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới, rộng 21 hectare tại vườn thú hoang dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051, chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.viet.gov.au/trendtramzones, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051, chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.viet.gov.au/trendtramzones, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 17 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.655 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 17 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.384 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 19 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 5 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 23 độ.